các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi tới các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Chia sẻ thánh duyên với các sinh mệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Kính chào sư phụ tôn kính, kính chào các học viên. Tôi là một bác sĩ. Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, tôi mới khoảng 20 tuổi. Được tu luyện Đại Pháp và tham dự các khóa giảng của sư phụ là điều khiến tôi tự hào và vui mừng nhất trong cuộc đời này. Cảm giác may mắn ấy luôn ở trong tôi và giúp tôi vững vàng trên con đường tu luyện. 1. Học Pháp chuyên cần. Ngay từ buổi đầu tu luyện, tôi đã nhận ra rằng Đại Pháp là rất trân quý. Vậy nên, tôi luôn chuyên cần học Pháp. Ban đầu, cuốn chuyển Pháp Luân chưa được xuất bản, nên tôi sao lại một cuốn Pháp Luân Công và sau đó học thuộc một đoạn trong chương 2 có tựa đề Tính mệnh song tu. Sau khi chuyển Pháp Luân được xuất bản, tôi đọc, viết lại và ghi nhớ Pháp. Do kiên trì học Pháp, việc tu luyện của tôi thật vững vàng. Mặc dù thiên mục tôi không mở, nhưng sư phụ vẫn triển hiện những điều kỳ diệu cho tôi. Tháng 1 năm 1997, khi tôi đọc cuốn chuyển Pháp Luân, chủ nguyên thần của tôi thấy rất rõ ràng rằng sư phụ đang kéo tôi lên trên, giống như là sư phụ đang đứng trên đỉnh núi hay trên đỉnh vách đá và kéo tôi lên. Tôi thấy mình như đang bay giữa không trung, có rất nhiều nhân tố xấu trên cơ thể tôi, chúng khiến tôi nặng nề. Tôi cảm thấy sư phụ mệt đến mức ngài đổ mồ hôi, đẫm nước mắt. Tôi thực sự cảm thấy sư phụ đang gánh chịu nỗi đau khổ khôn thấu để cứu độ các học viên. Những học viên mà có thể nhìn thấy các không gian khác thì đều thấy sư phụ chịu đựng thay cho các học viên. Và những học viên này đều viết ra những điều đó. Tôi tin vào những điều họ viết ra một cách sâu sắc. Trong tháng đó, sư phụ vẫn chưa tách phần đã tu luyện xong với phần đang tu luyện của chúng tôi. Một ngày khi tôi đọc chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy rõ ràng rằng phần tu luyện xong của tôi hoàn toàn thuần khiết và thanh tịnh. Tôi chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như thế. Sau này tôi mới hiểu rằng đó là phần đã tu luyện xong. Sư phụ đã khuyến khích tôi tu luyện tinh tấn hơn. 2. Đối mặt với bức hại bằng tâm thái thuần chính. Cuộc bức hại bắt đầu năm 1999. Tôi đi Bắc Kinh chứng thực Pháp và bị công an quấy nhiễu. Tuy nhiên, với chính niệm đầy đủ, tôi đã từ bỏ các chấp trước và nhanh chóng vượt qua bão tố. Lần đó ở Bắc Kinh, tôi có thể thực sự cảm thấy tà ác từ khắp nơi trong vũ trụ đổ dồn về đây. Tôi đột phá tà ác từng lớp, từng lớp. Khi nhớ lại cái cảm giác giật mình ghê sợ ấy, tôi thấy quả thật tà ác dậy trời, rợp đất. Sư phụ đã từng giảng rằng, có rất nhiều điều xảy ra trên con đường tu luyện của chúng ta và chúng ta sẽ không gặp lại. Chúng ta chỉ có thể trân quý con đường chúng ta đã đi qua và tiếp tục tiếp bước cho tốt. Về mặt tài chính, tôi luôn cảm thấy thoải mái. Nên khi các hạng mục chứng thực Pháp cần đầu tư tài lực, tôi đều đóng góp cho các hoạt động giảng chân tướng. 3. Triển hiện phong thái đệ tử Đại Pháp. Ở nhà, tôi luôn nhắc nhở mình theo đúng yêu cầu của Đại Pháp. Tôi hiểu rằng tu luyện chính là tu luyện bản thân, chứ không phải là thay đổi người khác. Tôi đối xử hòa nhã và thông cảm với chồng tôi. Tôi không kỳ vọng hay mong muốn gì ở anh. Tôi chỉ yêu cầu bản thân làm mọi việc thật tốt. Do đó, chúng tôi hiếm khi có mâu thuẫn. Các con tôi đều rất nghe lời. Tôi luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy chồng, bởi vì tu luyện khiến tâm tôi tràn ngập niềm vui và điều này khiến cho các thành viên trong gia đình luôn sẵn sàng ở bên tôi. Tôi là một bác sĩ, làm trong một phòng khám tư. Tôi cố gắng hết sức để có thể cung cấp dịch vụ y tế tốt cho bệnh nhân của mình. Tôi luôn suy xét vấn đề từ quan điểm của bệnh nhân và cung cấp cho họ những gì họ cần. Đồng thời, tôi cũng dùng cơ hội này để nói cho những người xung quanh vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như khuyến khích họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. 4. Giảng chân tướng cho nhiều người bằng nhiều phương thức khác nhau. Năm 2001, để thêm nhiều chúng sinh biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn sản xuất tài liệu thông tin và phân phát chúng. Lúc đó, tôi vẫn không biết cách dùng Internet, nhưng tôi đã học cách nhận email từ website Minh Huệ. vậy là tôi sắp xếp và gửi tiếp cho các học viên khác. Sau đó tôi có thể vào được trang Minh Huệ và tải các tài liệu từ đó về. Mỗi lần phân phát xong một bộ tài liệu, tôi lại tiếp tục bộ mới. Khi tôi quay lại, tôi thấy một cô gái khoảng 14 đến 15 tuổi đang ngồi trên ghế gỗ đọc tài liệu. Tôi hiểu rằng đó là sư phụ đang khuyến khích tôi. Một lần khác, khi giảng chân tướng cho một người lái xe, tôi nói, tôi nghe công an nói có một học viên Pháp Luân Công làm việc tại nhà máy nước đã bị bắt giữ. Người quản lý nhà máy đã tự mình đến công an để bảo lãnh cho anh ấy. Học viên Pháp Luân Công này chịu trách nhiệm mua sắm thiết bị có giá trị hàng vạn, có khi đến cả triệu tệ. Làm ở cương vị đó rất dễ nhận hối lộ. Vậy nên, người quản lý nhà máy chỉ tin và giao công việc đó cho người học viên này. Một số người hiểu lầm về Pháp Luân Công. Sau khi tiếp xúc với tôi, họ nói rằng họ không thể hình dung ra một người bác sĩ như tôi lại tu luyện Pháp Luân Công. Họ đi đến nhận thức rằng các học viên Pháp Luân Công thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Từ những điều họ nói, tôi hiểu rằng sư phụ đang khuyến khích tôi giải chân tướng Pháp Luân Công cho nhiều người hơn nữa, để thông qua đó cứu độ họ. Tuân theo yêu cầu của Đại Pháp, luôn suy xét đến người khác và chúng sinh, tôi sẽ có thể giảng chân tướng tốt và cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Trong quá trình cứu độ các sinh mệnh, tôi không hề có chút lo ngại nào. Khoảnh khắc mà tôi nhận thấy mình có tâm lo lắng, thì tôi sẽ loại bỏ nó. Việc này khiến cho con đường tu luyện của tôi rất ổn định. Tôi muốn chia sẻ những niềm vui trải nghiệm được từ khi tu luyện Pháp Luân Công với mọi sinh mệnh. Cảm tạ sư tôn, cảm ơn các đồng tu. Nếu có điều gì không phù hợp, xin các đồng tu hãy từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hạ Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.